cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đoạn 19 câu 25 đến 27. Khi ấy đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Côpát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ phút đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, trong tuần ngày 14 tháng 9 chúng ta mừng tính Thánh Giá Chúa, và ngày 15 tháng 9 chúng ta tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi. Cho nên hôm nay trong ngày hành hương này, chúng ta được mời gọi đến với Đức Mẹ. Đức Mẹ trên đỉnh đồi Golgotha, cũng là vào giờ phút này Chúa Giêsu chết vì mỗi người chúng ta. Và xin cho chúng ta biết lắng nghe như mẹ đã từng lắng nghe. Lắng nghe Giêsu nói từ trên thập giá của Ngài. Chúa ngỏ lời với mỗi người chúng ta. Chúa nói: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Cảm tạ đội ơn Chúa Giêsu, cầu nguyện cho chúng ta. Xin Chúa Cha tha thứ cho mỗi người chúng ta. Và anh chị em hãy tin rằng giờ phút này anh chị em được tha thứ, chúng ta được tha thứ. Chúa lại nói: Hôm nay con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Cảm tạ đội ơn Chúa Giêsu, anh chị em được ở trên thiên đàng lúc này, giờ này. Anh chị em đừng sợ rằng chúng ta, Chúa nói như thế rồi chúng ta phải chết, mà chớ gì, khi chúng ta lìa đời, chúng ta được ở cùng Chúa trên thiên đàng. Nhưng mà chúng ta hãy đón lấy lời của Ngài. Bởi vì thiên đàng có khi mà thật sự là ở tại đây, ngay giữa chúng ta với nhau. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta trở thành thiên đàng cho nhau. Thiên đàng chứ không phải là hỏa ngục. Có những lúc trong đời ta, tôi không dám nói là suốt đời ta, nhưng mà như Việt Nam mình nói với nhau, nhà tôi, mình ơi, anh ơi, em ơi, ba ơi, má ơi, phải chăng đã là thiên đàng khi chúng ta nói được với nhau như thế? Mà Thánh Augustino thì nói rằng: Tôi mang Chúa thiên đàng, cho nên tôi đang ở thiên đàng đấy. Tôi mang Chúa trời, cho nên tôi đang ở trên trời đây. Cảm tạ đời ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa cứ nói với con: Hôm nay con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Con không sợ Chúa nói với con như thế. Và thưa ông bà anh chị em, chúng ta vừa nghe chắc chắn Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay: Đây là mẹ của con. Ôi, cảm tạ đội ơn Chúa Giêsu. Maria, mẹ của con. Mẹ của thầy là mẹ của con. Mẹ là thiên đàng của con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Giêsu là thiên đàng của mẹ. Chắc chắn như thế. Mẹ là thiên đàng của Giêsu. Không thể nào khác được. Và bây giờ thì cả Giêsu, cả mẹ Maria đều là thiên đàng của con, của chúng ta. Anh chị em hãy cảm tạ đội ơn Chúa Giêsu. Nhưng mà con có phải là thiên đàng của Giêsu hay không? Con có phải là thiên đàng của mẹ Maria hay không? Hình như Chúa và mẹ đều trả lời: con là thiên đàng của ta, con là thiên đàng của mẹ. Anh chị em nghĩ xem có đúng hay không? Anh chị em là cha là mẹ, có những lúc anh chị em thấy con của mình là thiên đàng của mình, nhưng cũng hình như không phải là như thế. Chúng ta thấy chúng ta làm khổ mẹ quá, chúng ta thấy chúng ta làm khổ Chúa quá. Đâu có phải Chúa Giêsu hành mẹ Maria, chỉ có con là hành mẹ. Chúa Giêsu đâu có làm khổ mẹ, chỉ có con là làm khổ mẹ thôi. Mẹ đã phải khóc, khóc vì con rất nhiều, khóc ra máu. Mà đó đâu có phải là lỗi của Giêsu, lỗi tại con đấy chứ. Khi tôi dọn bài giảng này, có nhiều linh mục nói tôi không được gọi mẹ là mẹ sầu bi, vì mẹ không sầu mà cũng chẳng bi. Mẹ khổ đau thì có, mẹ khổ đau vì chính bản thân con đây. Vì con không sống theo mẹ, không sống theo Chúa, con chỉ sống theo con, theo người đời, theo thế gian cho hợp thời. Vì con đóng đinh con của mẹ, sống trong một thế giới khủng bố toàn cầu, con biến thành kẻ khủng bố. Khủng bố trước tiên chính là những người thân của mình, khủng bố cha mẹ của mình, con khủng bố Chúa. Không phải chỉ có những người cấm đạo mới khủng bố Chúa, chính chúng con cũng khủng bố Chúa, khiến Chúa phải đau, khiến mẹ phải khổ. Cái khổ, cái đau của những người yêu mà không được yêu. Đã khủng bố Chúa thì khủng bố nhau có nhầm nhò gì? Cha mẹ khủng bố con cái có khi là ngay từ bào thai, con cái khủng bố cha mẹ, vợ chồng khủng bố nhau, anh chị em đồng bào ruột thịt khủng bố nhau. Chỉ có Chúa và mẹ là đớn đau thấm thía vì không biết khủng bố, mà chỉ biết yêu, yêu kẻ khủng bố mình. Hôm nay Chúa vẫn nói với những người khủng bố: Chúa lạy Cha, xin tha cho chúng. Hôm nay con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Đây là mẹ của con, và không phải Ngài chỉ nói bằng môi miệng của Ngài, mà bằng tất cả những vết thương trên người của Ngài, bằng những dấu đinh nơi tay chân của Ngài, bằng trái tim bị đâm thủng, bằng nước và máu từ trái tim của Ngài cũng nói với chúng ta, bằng cái hơi thở cuối cùng mà tất cả các bản dịch bây giờ đều dịch là Ngài trút hơi thần khí. Ngài vẫn tiếp tục ban thần khí, ban tình thương của Ngài. Trái tim Ngài bị đâm thủng vì chúng ta, tức thì có máu và nước chảy ra. Người trông thấy đã làm chứng, để cả anh em nữa cũng tin. Lại có lời Kinh Thánh khác nói: chúng sẽ trông lên đấng chúng đã đâm. Phải, chúng ta hãy tin. Đừng có nghĩ tới những cái tội lỗi khiếm khuyết của mình nữa. Hãy tin. Đó là cách duy nhất để đáp trả, cách duy nhất để làm cho Chúa và mẹ hết đau, để Chúa và mẹ trở thành thiên đàng cho chúng ta, và để chúng ta trở thành thiên đàng cho Chúa và mẹ. Chúng ta hãy nhìn lên đấng mà chúng ta đã đâm thâu. Kinh Thánh không nói đấng mà người lính đã đâm, mà là chúng đã đâm. Rõ ràng có cả chúng ta. Một nhát hai mạng luôn. Vì ngọn giáo của chúng ta, gươm sắc của chúng ta thấu tận trái tim của cả người con lẫn người mẹ. Hơi thở thần khí ấy, máu ấy, nước ấy là cho chúng ta, vì chúng ta. Hãy tin và đón nhận, và bạn sẽ được cứu, sẽ được chữa, chữa lành cả hồn, cả xác. Vì những vết thương của Ngài mà chúng ta được cứu chữa. Bạn sẽ thắng, thắng thế gian, thắng xác thịt, thắng chính mình. Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài ở đoạn 5 có nói: ai là người thắng được thế gian nếu không phải là kẻ tin rằng Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Ngài là đấng đã đến nhờ nước và máu, Đức Giêsu Kitô, không chỉ với nước mà thôi, nhưng là với nước và máu. Và thần khí là chứng nhân, vì thần khí là sự thật. Bởi vì có ba nhân chứng: thần khí, nước và máu, và cả ba đều quy về cùng một điều. Nếu ta nhận chứng của người đời thì chứng của Thiên Chúa trọng hơn, vì này là chứng của Thiên Chúa, người đã từng làm chứng về con của người. Ai tin vào con Thiên Chúa thì có chứng ấy ở trong mình. Ai không tin Thiên Chúa thì đã cho người là kẻ nói dối, vì đã không tin chứng Thiên Chúa về con của người. Và chứng ấy là thế này: Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của Ngài. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Vậy xin Chúa ban cho chúng ta được tin, tin tất cả những gì mà Chúa tỏ ra trên thập giá của Ngài, để chúng ta được cứu và để cho chúng ta được chiến thắng. Thần khí, máu và nước đó là phép dìm, như Thánh Phaolô nói trong thư Roma đoạn 6 về thanh tẩy. Để chúng ta biết rằng cái tiếng mà hội thánh dùng là baptizare, có nghĩa là dìm, chứ không phải là lavare, có nghĩa là rửa. Thư Roma nói rằng: anh em không biết rằng hết thảy chúng ta đã được dìm trong Đức Kitô Giêsu, thì chính trong sự chết của Ngài mà ta được dìm. Vậy nhờ phép dìm ta được mai táng làm một với người trong sự chết, ngõ hầu như Đức Kitô nhờ bởi vinh quang của Cha đã được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong sự sống mới. Sự sống mới này phải nói ngay, đó là thần khí của Chúa, sự sống trong thần khí, chứ không phải trong nhân khí, địa khí. Cho dẫu rằng nhân khí có cao đến mấy nữa thì nó vẫn là xác thịt. Loài người cứ bám vào nhân khí và địa khí, cho nên nó mới tan nát. Cái thế giới này nó mới ô nhiễm như chúng ta đang thấy. Hãy sống bằng thần khí của Thiên Chúa. Thần khí, máu và nước đó cũng là phép dìm của chính Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng Luca đoạn 12 câu 50, Chúa Giêsu có nói: có phép dìm thầy phải chịu, và thầy những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất, đang hoàn tất, rồi Ngài sẽ nói: mọi sự đã hoàn tất. Đây cũng là phép dìm của Đức Mẹ. Mẹ đứng đó là để chịu cái phép dìm này. Chính vì vậy mà mẹ đứng trong tư thế hiển thắng, thắng trong sự vinh thắng của Chúa Giêsu. Ngay khi ra đi chịu chết vì chúng ta, Chúa Giêsu đã khẳng định: hãy vững lòng, thầy đã thắng thế gian. Không phải sẽ thắng mà đã thắng. Vậy không có sầu bi, chỉ có chiến thắng. Thắng thế gian, xác thịt, chính mình, thắng cả sầu bi, thắng sự chết, thắng nền văn minh của sự chết. Và chiến thắng nào cũng phải vượt qua gian khổ, khổ đau là để mà chiến thắng. Chính nhờ Ngài, với Ngài, trong Ngài, bạn vinh thắng như mẹ, như bao chứng nhân anh hùng trong tử đạo, trong đời thường. Bí quyết để bạn vinh thắng là chính Chúa Giêsu, không ở đâu khác, không ở ai khác. Vì dưới gầm trời này không có một danh hiệu nào khác được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát. Thánh Phêrô nói như vậy. Thánh Phêrô đã được vinh thắng với Chúa, vinh thắng chính mình. Ngay bây giờ bạn hãy tôn vinh Giêsu Kitô là Chúa của bạn, và để Ngài dìm bạn trong máu và nước từ trái tim của Ngài, trong thần khí từ trái tim của Ngài. Bạn sẽ đứng vững trước mọi gian nan thử thách, khổ đau, bão tố như mẹ. Nhờ mẹ, với mẹ, ngay từ đầu mẹ đã được dìm trong Chúa. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ơn phúc, mẹ được dìm trong ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng bà, mẹ được dìm trong Thiên Chúa. bà sẽ thụ thai. Giêsu, con Thiên Chúa, mẹ được dìm trong Giêsu. Thần khí Chúa sẽ ngự xuống trên bà. Mẹ được dìm trong thần khí. Chính vì vậy mà mẹ đứng và mẹ có thể nhận chúng ta. Những con cái luôn khủng bố mẹ, làm con yêu dấu của mẹ. Và mẹ vẫn có thể nói với chúng ta, con là thiên đàng của mẹ. Thần khí Chúa sẽ ngự xuống trên bạn khi bạn tiếp nhận mình máu thánh Chúa Kitô trong thánh lễ này. Tạ ơn Chúa.